giết, họa phước vô môn, duy nhân tự trừ, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 39. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Mấy tiết học này, chúng ta học tập kinh văn Trung Hiếu Hữu Đệ. Sự hiếu đệ này và cả sự trung thành có thể nói là căn bản lớn của việc làm người. Thánh hiền nho đạo thích của chúng ta giáo huấn chúng ta giáo dục luân lý đạo đức đều là bắt đầu dạy từ việc làm người. Cho nên Khổng Tử dạy học có 4 môn khoa mục: đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học. Đức hạnh luôn phải đặt ở chỗ quan trọng nhất, căn bản nhất mới có thể nói tới những học vấn khác. Hơn nữa, ngôn ngữ, sự tu dưỡng ngôn ngữ, chính sự. Thời xưa đọc sách, phải ra ngoài phục vụ xã hội, chăm sóc ba tánh. Cái chính sự này là chỉ về những trí huệ của người làm quan. Nhưng thời đại này bây giờ, mọi người đều có đi học. Cho nên cái chính sự này mở rộng ra là chỉ sự thành thạo một nghề. Chúng ta ở trong một lĩnh vực nào? Chúng ta ở trong một vị trí nào? Đều có thể không ngừng nâng cao khả năng làm việc và năng lực chuyên ngành của bản thân. Cái này tức là chính sự. Kể cả công việc bây giờ của bản thân chúng ta, bất luận là ở bộ phận nào, chúng ta đều đã tốt, muốn tốt hơn, mà đem năng lực chuyên ngành có thể phục vụ đại chúng này, không ngừng tiếp tục nâng cao. Thậm chí là ở trong những thời gian khác, học thêm một ít. Vừa hay tới lúc những đồng nhân trong đoàn thể này có thể có việc, chúng ta còn có thể giúp được họ. Nhất là những công việc trong cùng một bộ phận, có thể thành thạo một chút. Đột nhiên trong nhà họ có chuyện vui, hay là phải bận việc gì rồi, không tới được, công việc vẫn có thể tiếp tục được. Cho nên có một thái độ rất quan trọng gọi là phân công không phân nhà. Mỗi một người có công việc thuộc bổn phận của họ nhất, nhưng vẫn phải trợ giúp lẫn nhau. Đến lúc những đồng nhân xung quanh vừa hay có việc bận, chúng ta đều có thể trợ giúp được. Nếu không, phân công sẽ biến thành mình là trung tâm, chỉ nghĩ tới bản thân, chỉ biết làm công việc này của chính mình. Điều này trong việc tu học có thể là tâm địa càng ngày càng nhỏ. Thậm chí bảo chúng ta giúp một chút, chúng ta liền không nhẫn nại. Cho nên sự không phân nhà này, tức là thời thời lấy đại cục làm trọng, thường biết đảm đang, thường gánh vác, đều là những việc mà mình hoan hỷ. Tiếp theo văn học, tức là muốn nâng cao cuộc sống tinh thần của con người, thậm chí là sau này đức hạnh của mình thành tựu rồi, có thể đem những kinh nghiệm trí huệ quý báu này để lại cho người sau tham khảo. Cho nên quân tử trọng cái gốc, gốc lập thì đạo sanh. Chúng ta đời này muốn lợi ích gia tộc, lợi ích xã hội dân tộc, thậm chí lợi ích chánh pháp, đều phải lấy đức làm gốc. Còn hôm qua chúng ta nhắc tới hữu đệ, huynh trưởng, trưởng bối phải thân ái với đàn em. Đàn em, giảng bối phải kính yêu huynh trưởng. Có thể khi đang nói tới đoạn này, có vài đồng nhân sẽ cảm thấy cảm nhận không sâu. Ví dụ, con trai một, con gái một, có thể đối với tình cảm giữa anh chị em của người xưa mà hôm qua nói tới sẽ cảm nhận không sâu. Mọi người cảm thấy cảm nhận không sâu có bình thường không? Tôi chỉ có một người anh chị em, cho nên bình thường. Xin hỏi mọi người, chúng ta có anh em họ, chị em họ không? Quý vị nói, tôi cũng không có anh em họ, chị em họ. Vậy phải làm sao? Quý vị có bạn học không? Có không? Có đồng nghiệp không? Người ta sao có thể tách rời quần thể chứ? Cho nên, nếu như hôm qua chúng ta đang nói về tấm gương hữu đệ của những cổ thánh tiên hiền này cảm nhận không được, nghĩa là có thể đời này chúng ta sống chung với bạn học, với người cùng trang lứa, tâm đạo nghĩa rất yếu. Tôi cũng không có anh em. Tôi là con một. Nhưng tôi cảm thấy trong quá trình mình còn đi học, bạn học thật sự thân như tay chân. Chưa bao giờ so đo có việc gì cần tới, đều vỗ ngực rằng, nào, chúng ta cùng nhau đi làm. Mặc dù cũng đã từng cùng nhau làm qua việc xấu, cái đó là lỗi do chưa đọc sách. Chánh nghĩa, nghĩa phải đi kèm chung với chánh. Nhưng thái độ tình nghĩa không phân chia ta và người đó là rất có thể khởi lên được. Cho nên, đừng đem trách nhiệm đẩy ra ngoài, để cho tôi không có anh chị em. Vẫn là bởi vì tấm lòng đạo nghĩa của chúng ta không sâu sắc. Chúng ta lại quay về đầu nguồn, tình nghĩa, đạo nghĩa của một người từ đâu sanh ra. Trăm thiện, hiếu đứng đầu. Người đối với cha mẹ niệm niệm không quên cái ân đức này, chắc chắn là người có tình nghĩa, đạo nghĩa. Hiếu thuận, chắc chắn thân ái với anh chị em. Anh em hòa, tức là hiếu. Có anh chị em, nghe những câu chuyện này của cổ thánh tiên hiền vẫn chưa có cảm giác, thì phải phản tỉnh cho tốt. Nghĩa là chúng ta đối với anh chị em ở xung quanh mình cũng không có dụng tâm mà quan tâm chăm sóc. Cũng là bởi vì không thể thường thường khởi lên sự thấu hiểu đối với cha mẹ. Cha mẹ có ai mà không thương con mình chứ? Hiếu tử nhất định có thể cảm nhận được tâm của cha mẹ, nhất định sẽ dụng tâm chăm sóc anh chị em, khiến cha mẹ bớt lo lắng một chút. Cho nên đạo đệ và đạo hiếu cũng là không thể phân chia. Tại sao nói tu hành, tập khí không điều phục được bị nút thắt, luôn luôn đều do đầu nguồn của tâm hiếu có vấn đề. Chung sống với người mà có điều không vui, mà có đối lập vẫn là vấn đề của hiếu đạo. Cho nên chúng ta vừa mới đọc tụng tịnh nghiệp tam phước rồi. Cái thứ nhất tức là cơ sở quan trọng nhất của việc làm người, thậm chí là làm Phật, chính là cơ sở hiếu thân tôn sư. Cho nên một người, nếu như không biết hiếu thân tôn sư, cái này là phản nghịch, trái nghịch với nhân tính. Cho dù họ làm nhiều việc thiện tới đâu, vẫn là hư ngụy, không thể nào thành tựu đạo đức của họ. Tại sao? hiếu thân tôn sư là căn bản. Cũng giống như cây mà hư mất cái gốc. Bề ngoài đẹp tới đâu, không chống chọi được bao lâu nó đã khô héo. Cũng như hoa cắm trong bình không có gốc, mấy ngày thì đã tàn, nó sẽ không có sức sống. Cho nên, người tu hành điều đáng quý nhất, tức là chịu bắt tay từ căn bản, gốc lập thì đạo sanh, tức là chịu đối mặt với thiếu sót của mình, không gạt mình. Phải phá vỡ cửa ải gạt mình, mới nói tiếp được, mới có thể nói tới tu hành. Bản thân bất hiếu mà không thừa nhận, trong tâm mình còn có tâm trạng oán hận đối với cha mẹ, anh chị em. Thì cái gốc này hỏng rồi, tâm hỏng rồi, rất khó tu. Cho dù mỗi ngày đọc Đệ Tử Quy, những kinh văn đó không vô được. Cha mẹ ghét, vẫn hiếu kính. Cha mẹ lỗi, phải cố khuyên. Khóc mà theo, đánh không giận. Chúng ta đi trên con đường tu đạo, mọi người cũng có thiện căn, thiện tâm nhiều đời đã được thức tỉnh. Cho nên, nghe sư phụ giảng Phật Pháp Đại Thừa, trong tâm lại ngập tràn hoan hỷ, hy vọng có thể noi gương học tập. Cho nên, Tứ Hoàng Thệ Nguyện nói, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tôi tin là trong quá trình chúng ta tu học, mọi người đều từng bị cảm động bởi những hành trì này của Phật Bồ Tát mà phát khởi tấm lòng như vậy. Tiếp đó, Đức Phật giáo huấn chúng ta, mặc dù phát nguyện rồi, tiếp theo đó, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Muốn lợi ích người khác, trước hết phải có căn cơ đức hạnh, phải trừ bỏ tập khí của bản thân. Đức hạnh, hiếu đệ trung tính. Đức hạnh tức là trung hiếu hữu đệ. Tiếp theo phải phiền não vô tận thì nguyện đoạn mới được. Hơn nữa còn phải pháp môn vô lượng thì nguyện học. Tất nhiên pháp môn vô lượng này, trước tiên giáo chi đạo quý dĩ chuyên, học chi đạo quý dĩ chuyên, cũng là từ việc thâm nhập một pháp môn. Qua rồi, mới học những pháp môn khác. Thứ tự này rất quan trọng. Bồ Tát Long Thọ, sau khi Ngài tu học nhất môn thâm nhập và khai ngộ xong, lúc đó, tất cả kinh điển của Đức Phật, hình như Ngài mấy tháng đã học xong toàn bộ. Trước hết mở căn bản trí rất quan trọng. Quý vị không nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, không mở được căn bản trí, đùng một cái học rất nhiều thứ tới cả mấy pháp môn, thì sẽ thành Phật học, thành nho học, thành nghiên cứu học thuật rồi. Cái đó là tri thức, không phải trí huệ. Được. Cho nên kinh văn trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tiếp theo là chánh kỷ hóa nhân. Hóa nhân là lợi ích người. Chánh kỷ tức là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Có cơ sở này rồi, mới có thể Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, mới có thể lợi chúng. Và cái chánh này, trong phần Chú Giải Cảm Ứng Thiên Dựng Biên nói rằng, chánh giả, xác bất khả dịch, tức là thật sự không thể nào thay đổi, mới là chánh, tức là chân lý vĩnh hằng bất biến, mới là chánh. Chữ chánh này đã nhắc nhở chúng ta, trước hết chúng ta phải hiểu lý, thị phi, thiện ác, tà chánh, lợi hại, giác mê. Chúng ta phải rõ ràng. rõ ràng rồi mới có thể dùng tiêu chuẩn này mà cải chánh bản thân, mà đối trị tập khí của bản thân. Cho nên tu học thời kỳ đầu, thời gian huân tập không thể thiếu. Phải luôn hiểu rõ ràng đạo lý. Có giải rồi mới biết được làm sao để hành, làm sao để đối trị, làm sao để buông bỏ tập khí. Và huân văn thành chủng, không ngừng huân tập biến thành chủng tử kim cang. Chủng tử này rất là vững chắc, nó sẽ nảy mầm, nó sẽ lớn mạnh. Tức là huân tập rồi, gặp vài cảnh giới, có thể liền khởi tâm quán chiếu, khởi lên chánh niệm. Cái này mới là huân tập đầy đủ. Nếu như mỗi một lần gặp phải cảnh giới đều luôn nổi cơn tham sân si mạng xong rồi mới hối hận, đó tức là huân tập còn chưa đủ. Những lúc này phải nên chân thật đối mặt với chính mình. Thời gian huân tập không thể thiếu. Có thể ngủ ít một chút, bớt lãng phí thời gian, cũng phải tranh thủ huân tập. Tất nhiên sau khi huân tập, nhất là trong tâm thái huân tập, cũng rất quan trọng. Tức là bản thân là người đương cơ. Đạo lý này là nói cho bản thân của mình nghe. Hơn nữa, giống như một đoạn khai thị đó của Ấn Tổ chỉ lo nhà mình, không quản nhà người, chỉ nhìn cái tốt, không nhìn cái xấu. Những lời này đều là lời của người từng trải. Nếu như tâm thái này của chúng ta chưa được hình thành, nghe càng nhiều thì lại thành ra nhìn lỗi của người, thậm chí còn trở nên thích làm thầy người. Có thể ở trong nhà mình, chính mình học trước rồi, nghe một số đạo lý rồi, quay về giáo huấn cha mẹ. Quay về nói với anh chị em, cái này không đúng, cái kia không đúng. Hoặc là khi làm chủ quản, biến thành giáo huấn người ta. Điều này đều rất có thể trong tình cảm con người khiến cho người ta không chịu được. Cho nên những lời này của Ấn Tổ rất quan trọng. Phải thực sự thời thời nhắc nhở chính mình. Phải có tâm thái này. Coi mọi người đều là Bồ Tát. Chỉ có mình ta là kẻ phàm phu. Thực sự là như vậy. Chúng ta không nhìn lỗi của người nữa, đều luôn nhìn ưu điểm của người khác, đều luôn cảm ơn cống hiến của người khác. Thì mỗi một người nếu không là Bồ Tát thì là cái gì? Đều đang lợi ích chúng ta, đều đang thành tựu việc tu học của chúng ta. Thực sự là coi mọi người là Bồ Tát. Đó không phải cố làm Bồ Tát, mà là thực sự cảm kích mỗi một người. Được. Cho nên Nho Gia nói, thành ý, chánh tâm, điều này là nhắc nhở chúng ta. Chánh kỹ, phải từ khởi tâm, động niệm của bản thân tâm mình bắt đầu mà điều chỉnh. Cho nên tâm có điều ưa thích, không chân chánh được. Tâm có điều phẫn nộ, không chân chánh được. Tâm có điều sợ hãi, lo lắng, không chân chánh được. Điều này tư tưởng lớn gặp nhau. Ưa thích là tham. Phẫn nộ là sân. Một người có điều lo lắng, sợ hãi là không hiểu lý. Gặp phải một số cảnh giới liền khởi tâm trạng lo sợ, lý đắc tâm an. Người hiểu rõ đạo lý thì tâm liền an. Họ sẽ không có lo lắng, không có sợ hãi. Chúng ta chỉ cần lo lắng, sợ hãi. Nhất định là tư tưởng của chúng ta không tương ứng với kinh điển. Không chỉ Phật gia như vậy, mà Nho gia cũng là như thế. Trên không oán trời, dưới không trách người. Quân tử an thuận theo mệnh trời. Quân tử cảnh ngộ nào cũng được an vui. Quân tử phải nên là bất luận ở trong cảnh giới nào đều có thể tự tại hoan hỷ. Nếu như chúng ta thường hay sanh phiền não, sanh phiền muộn, thì chúng ta cần phải suy xét tâm tư của mình bị lệch lạc rồi. Không thuận theo ý mình, có thể liền sanh phiền não. Khổng Tử, Trần Thái Tuyệt Lương, 7 ngày không có cơm ăn. Thông thường người thế gian nhìn vào, đây là trắc trở và ách nạn rất lớn. Mọi người có kinh nghiệm 7 ngày không có cơm ăn chưa? Chưa có. Kiến nghị mọi người có thể 7 ngày không ăn cơm thử coi sao. Nếu không sẽ cảm nhận không sâu sắc lắm. Thật vậy, việc học tập thể hội cũng là rất quan trọng. 7 ngày không có cơm ăn, không oán trời, không trách người, mãi đàn cổ cầm, tâm tình vẫn rất là vui vẻ. Nhưng mà học trò thì không có cảnh giới tốt như của phu tử. Kết quả tử lộ, tính cách khá là cương nghị. Trước tiên đã nói rằng, phu tử chẳng phải Ngài đã nói làm thiện trời sẽ báo phước cho, làm bất thiện trời sẽ giáng tai ương. Chúng ta đều luôn làm việc tốt, tại sao gặp cảnh 7 ngày không có cơm ăn? Cho nên nói cho mọi người nghe, chúng ta coi như tốt số rồi, phải không? Phước báo đều rất là tốt. Thời đại đó Khổng Tử hoằng pháp đâu có nhẹ nhàng như chúng ta như thế này. Chu Du liệt quốc 14 năm. Cho nên so sánh một chút với phu tử, với thánh hiền, chúng ta bây giờ gặp phải những khảo nghiệm này nhỏ không thấm vào đâu. Kết quả chúng ta mới bị có chút xíu đã liền lo lắng, sợ hãi. Mọi người phải chú ý một trọng điểm. Xin hỏi, phu tử thời đại đó hoằng pháp khó khăn hay là bây giờ? Độ khó có lẽ là bây giờ. Bởi vì căn cơ đạo đức luân lý của người bây giờ càng kém. Cho nên sức nhẫn nhịn trắc trở của chúng ta ít nhất cũng không thể nhỏ hơn phu tử. Phải không? Logic này mọi người có thể chấp nhận được không? Mọi người cứ coi mà làm. Trình độ của chúng ta bây giờ phải điều chỉnh tới đâu? Trong tâm của mình phải biết rõ. Cho nên sư trưởng cho chúng ta một mũi tiêm phòng. Thời đại này chúng ta phải quỳ xuống đem Phật Pháp tặng ra ngoài. Mọi người đừng làm điên đảo. Không phải nói người khác quỳ xuống tặng cho chúng ta, mà người hoằng pháp, hộ pháp phải quỳ xuống mà tặng ta. Không phải chúng ta khởi tâm trạng muốn người khác quỳ xuống tặng cho chúng ta. Cho nên nói điên đảo, người đáng thương xót. Nó không phải nói những người không hiểu là nói hiểu rồi mà còn điên đảo. Gọi là người đáng thương xót, phu tử nói với tử lộ. Chi lan sanh ư thâm lâm, bất dị vô nhân nhi bất phương. Quân tử tu đạo lập đức, bất di cùng khốn nhi cải tiết. Phu tử rất biết ví dụ. Chi lan, một loài hoa thơm như vậy, nó ở trong rừng sâu, sẽ không gì không có người mà không thơm nữa. một người quân tử tu đạo lập đức tuyệt đối sẽ không vì người không có người khẳng định. Gặp phải một số nút thắt, họ liền thoái lui. Họ liền không hành đạo nữa, họ tuyệt đối không phải như vậy. Phu tử rất hiểu tử lộ. Một câu nói chánh khí vừa phát ra, ông lập tức liền tràn đầy năng lượng. Đúng, đúng, quân tử phải nên là như vậy mới đúng. Tất nhiên phu tử cũng đem đạo lý này nói với ông, di thiện vô cận danh, di ác vô cận lợi. Làm thiện không phải nói phước báo lập tức liền sẽ hiện tiền. Làm ác cũng không phải nói tai họa lập tức liền sẽ hiện tiền. Nhân quả xuyên ba đời. Không được nghi ngờ chân lý. Vẫn phải lý đắc tâm an. Chỉ làm việc tốt. Không hỏi tiền đồ. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Tuyệt đối không uổng phí công phu, không nghi ngờ chân lý. Tiếp theo Tự Cống nói rằng, phu tử, tiêu chuẩn đó của ngài có thể nào hạ thấp một chút không? Người trong thế gian sẽ khá dễ dàng tiếp thu hơn. Xin hỏi mọi người, có thể nào hạ thấp một chút không? Thời này chúng ta hạ thấp một chút, mang dép lê. Xin hỏi, trong 30 năm sau, thấp xuống nữa mang cái gì? Sẽ không mang dép nữa. Tiêu chuẩn không thể nào mà tùy tiện hạ xuống được. Chúng ta chỉ nhìn 30 năm nay là biết tiêu chuẩn đó vừa hạ, hoàn toàn đổi khác, người cũng không giống người nữa. Cho nên phải giữ vững đạo thống, giữ vững tiêu chuẩn của ngũ luân bát đức. Tiếp theo Khổng Tử đã không trực tiếp trả lời vấn đề này. Ngài liền hỏi Nhan Hồi. Nhan Hồi, ông cảm thấy tiêu chuẩn có nên hạ thấp xuống không? Nhan Hồi nói rằng, chúng ta ngày nay tận tâm tận lực để truyền thừa đạo thống. Như vậy chúng ta xứng đáng với người trong thiên hạ, không thẹn với lòng. Người thiên hạ không thể lý giải, đó là vấn đề phước báo của họ. Đó là họ không quý trọng giáo huấn này của phu tử. Còn chúng ta không có lỗi gì với đại chúng. Đây là người rất sáng suốt. Thực sự quả thật làm tròn bổn phận của mình, tuyệt đối không oán trách bất kỳ ai. Sau khi nói xong, Khổng Tử nói với Nhan Hồi rằng, Nhan Hồi, sau này ông phát triển rất tốt, thăng quan tiến chức rồi, ta tới nhà của ông làm quản gia cho ông. Sự tâm đầu ý hợp, tình cảm chí đồng đạo hợp đó giữa thầy và trò. Kết quả, 7 ngày sau đó được giải dây. Tử Cống đánh xe ngựa chở theo phu tử. Tử Cống nói, ôi chao, nguy nan lớn như thế này. Đây là lúc mà chúng ta đáng thương nhất trong kiếp sống này. Hy vọng sau này đừng có gặp phải những việc đáng thương như vậy nữa. Lúc đó phu tử liền nói ngay, ta không cho là như vậy. Ta cảm thấy tất cả đệ tử trải qua cảnh trần thái tuyệt lương đều là sự việc hạnh phúc nhất trong đời họ. Tại sao? Không có hoạn nạn như vậy, chí khí của họ không kích phát ra được. Họ không biết được bản lĩnh công phu của mình đã tới mức độ nào. Phu tử lại nói, sau này người có thành tựu có thể đều là đệ tử đã trải qua lần trần thái tuyệt lương này. Cho nên thánh nhân xử thế sẽ khác với tâm thái của người bình thường. Trong thuận nghịch cảnh, không tâm ái hận, phu tử đã biểu diễn cho chúng ta xem. Cho nên chánh kỷ phải bắt đầu từ việc điều chỉnh cái tâm này của mình. Bắt đầu từ cách vật. Bắt đầu hạ thủ từ không tham, không sân, không si, không mạn. Và chữ hóa trong từ hóa nhân này tự nhiên như vậy là cảm hóa. Nó không phải sự cố ý, không phải tạo tác. Không phải thích làm thầy người, cũng không phải có những ý niệm khống chế. Đó là sự giáo dục tốt đẹp. Được, hôm nay nói với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.